Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tôn đức tăng ni cùng quý Phật tử chắp tay niệm Phật.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa quý Phật tử, hôm nay trong buổi sinh hoạt thường kỳ này, tôi xin nêu lên một vài cái điều mà theo cái suy nghĩ của tôi thì tôi cho rằng đây là những cái điều mà chúng ta biết nhưng mà thực hiện được thì nó vẫn còn giới hạn. Thì thưa quý vị, thiệt ra những cái điều mà chúng ta biết nó nhiều lắm. Và cũng có thể nói rằng những điều gì, những cái lời dạy của Phật hoặc là những cái ý tứ Phật Pháp chúng ta học từ lâu nay thì cũng có thể nói rằng đảm bảo là chúng ta có thể thực hiện được. Và nếu như chúng ta thực hiện đầy đủ thì chắc chắn là cái giác ngộ thành Phật đảm bảo. Nhưng mà quý vị thấy rồi thì cái công phu chúng ta nó cũng còn khiêm nhường. Do vậy cho nên rồi giới hạn, mà giới hạn rồi nó cũng chưa đi tới đâu hết. Thì quả thật đây là một cái điều mà tôi tự nhìn lại bản thân mình mà thấy nó rõ ràng như vậy. Giờ trước nhất những cái biết thì thưa quý vị, như Hòa Thượng Trúc Lâm Ngài dạy, Ngài nói rằng cái biết của mình có thể nói là cái biết mà mình được biết lâu lắm rồi đó, là mình biết các pháp là hư giả. Và các pháp là hư giả. Thưa quý vị, tôi còn nhớ rằng suốt trong thời gian mà được học Phật Pháp thì có khi được học ở trường, có khi được học ở trên học viện Huệ Nghiêm, có khi được học ở trên núi Vũng Tàu, có khi được học ở trên Trúc Lâm Phượng Hoàng, có khi được học ở các nơi, và nhất là tại đạo tràng Tổ Đình Thường Chiếu này. Những cái bài pháp, những cái lời dạy thâm tình, chí thiết, có thể nói là những cái cương lĩnh để mà tu học được giác ngộ giải thoát, thì Hòa Thượng đã nói hết. Thậm chí có khi Hòa Thượng nói rằng một câu, một lời mà mấy chú được học đó, đảm bảo mấy chú tu là được thành Phật. Hòa Thượng đã nói như vậy, và nói như vậy rất nhiều lần, từ những cái năm tháng thời kỳ mà chúng tôi còn học ở trên chân không Vũng Tàu. Thì cũng có thể đó là những cái điều mà chúng tôi biết. Và cái biết sớm nhất á, là không có cái gì thiệt hết. Trên đời này không có cái gì thiệt. Là quý vị biết tại sao? Là vì những năm này, có khi hồi đó 3 năm đầu tiên, từ phần sau của năm 70 cho tới năm 73, thì Hòa Thượng nói rằng chúng Hòa Thượng cố gắng làm sao để cho tất cả những vị tăng ni có duyên được dự trong cái giai đoạn đó của Hòa Thượng dạy đó, tin được Phật Pháp, tin được tâm mình, cũng chính là biết được mình có thể thực hiện trọn vẹn được Phật Pháp, mình có cái khả năng làm Phật. Thì trong thời gian đó, thì quý vị biết Hòa Thượng dạy 1 tháng là 1 tuần trọn vẹn, từ sáng sớm thứ hai cho đến chiều thứ bảy, ngày nào cũng 2 buổi học. Coi như Hòa Thượng đã đem kinh lực, luận sử, ngữ lục, các bài minh, bài châm, những cái bài, những cái lời dạy của chư vị tôn đức, của các vị thiền sư, từ 33 vị tổ cho tới các vị hành trạng của các vị thiền sư Trung Hoa, chư tổ Trung Hoa và Việt Nam, thì có khi chưa mãn 3 năm đó thì Hòa Thượng nói rằng đắng miệng hết lời, và cũng có khi Hòa Thượng nói cũng không còn gì để mà nói nữa. Thì chứng tỏ rằng cái mà chúng tôi biết được, điều mà chúng tôi học được, cái mà Hòa Thượng đem ra trình bày được, cái điều mà Ngài đem ra hướng dẫn giảng giải, nói tới nói lui, và bằng những cái phương pháp, bằng những cái cách này cách khác để cho người nghe nhận được cái đó của mình, tức là nhận được tâm mình, biết được như vậy, thì cái ngã đầu tiên để vào trong cái chỗ này á, là biết tất cả đều là không thiệt. Nhưng mà lâu lâu Hòa Thượng hỏi, có quả thật là mấy chú biết tất cả các pháp là không thiệt chưa? Thì thưa quý vị, nếu trình với Thầy được rằng con đã biết như vậy, thì huynh đệ, anh em, tất cả các bạn hữu, ai cũng có thể trình bày được. Nhưng mà cái mà Hòa Thượng nhìn thấy, Hòa Thượng có thể kiểm soát được những người học trò, những người đệ tử này có vào được cái chỗ đó hay là không á, thì chưa đảm bảo. Bởi vì Hòa Thượng còn phải làm gì? Còn phải giữ lễ thỉnh nguyện một dọc dài. Quý vị biết cái lễ thỉnh nguyện nó kéo dài từ 7 giờ sáng mà có khi tới 11, 12 giờ. Sau này thì chúng tôi sắp xếp lại, chúng tôi làm việc bằng buổi khuya, là tại vì phải làm lao động, do vậy cho nên khuya 3 giờ thức dậy là chúng tôi làm việc, mà làm cái việc này từ 3 giờ cho tới 5 giờ chưa thấm thiết, còn một lô những công việc phải giải quyết. Thưa quý vị, đó là những hành giả, những tôn giả, những con người có hành pháp, có tu học và có biết, và nhất là vào cái cửa biết tất cả đều là không thiệt. À, mà biết không thiệt thì tự làm sao mà nó còn nhiều việc như vậy? Nếu nó thiệt thì nó mới còn nhiều việc, con này đã là không thiệt mà còn cái gì. Nhưng mà thưa quý vị, thực tế mà nói đó, thì quả thật là nó còn rất nhiều việc. Như vậy nghĩa là sao? Thì riêng tôi đấy, thì tôi cứ thấy rằng có lẽ là nơi phần hành của mình đó, nó chưa đến nơi đến chốn. Mà thưa với quý vị, bây giờ phải đến nơi đến chốn cái kiểu nào đây, như thế nào đây? Phải làm sao? Thưa quý vị, phải làm sao đây? Thì cũng gì, tọa thiền, rồi học kinh sách, rồi làm việc, rồi thọ trai, rồi tụng kinh, rồi nghỉ ngơi, rồi tu học, rồi tọa thiền, tụng kinh liên tục. Nếu căng cái thời khóa ra đó, thì thưa quý vị, chúng tôi cũng không còn có thời gian nào mà để lơ mơ tưởng vọng, để mà chạy theo vọng tưởng điên đảo, để bị những cái pháp trần, những cái giả ảnh gì đó mà nó dẫn mình đi đâu. Nó không có điều kiện mà nó cũng không có chỗ nào để nó xen vô mà nó đặt định được cái chuyện gì để mà nó dẫn đi đâu được hết. Nhưng mà quý vị biết không, nó cứ dẫn. Cái tụi này nó nguy hiểm. Nó có thể xen vô bất cứ giờ nào, giờ ngủ, giờ ăn, giờ tụng kinh, giờ tọa thiền. Có khi hòa thượng hỏi giờ tọa thiền của mấy chú có ổn chưa, có bị ai dẫn đi đâu không? Đố ai mà dám nói rằng không. Cho đến nỗi hòa thượng hỏi tọa thiền 2 tiếng đồng hồ, mấy chú được nửa tiếng hoặc là 45 phút hoặc là 1 tiếng, ăn ổn chưa? Không bị ai dẫn hết. Chưa. Thuộc lại 20 phút, 15 phút, cũng chưa có ai dám nói rằng đảm bảo. Thưa quý vị, 5-3 phút quả hoàng lắm. Thì như vậy rõ ràng là ta cứ dính bên này, cứ chạy bên kia, cứ mắc bên nọ, hết cái này tới cái khác, lăng xăng điên đảo. Thì như vậy cái biết của mình đó, cái học hiểu, cái nhận được Phật pháp của mình, để vô chỗ nào mà mình không trị được những cái này đây, những cái vọng tưởng điên đảo. Hòa thượng giải nó là si mê, nó là điên đảo, nó là vọng động, nó là giấy niệm vân, nó không có cái gì thiệt hết. Nhưng mà tại sao nó dẫn mình đi được? Quái lạ. Tại sao? Thì có khi cũng có rất nhiều những cái câu hỏi, những cái ý tư về cái việc này. Nhưng mà thưa quý vị, còn đợi, đợi cái gì? Chắc có lẽ còn đợi phải có một cái quá trình trải nghiệm công phu như thế nào đó mới đảm bảo được. Xen vào cái chỗ này, tôi muốn nói với toàn thể quý vị, quả thật là phải có công phu. Quả thật là phải có công phu. Rất tiếc ngày xưa anh em chúng tôi được ở trên núi với thầy chỉ trong vòng 4-5 năm mà thôi. Tức là bắt đầu từ năm 70 tới năm 75 thì chúng tôi phải về đây. Và cho tới bây giờ, có bao giờ mà được về ở cái chỗ nào với thầy để yên ổn? Phong ba bão táp, khi con phải xuống núi, con phải đương đầu, con phải đối tác với những cái vấn đề gì? Nghĩ lại cho cùng, nó làm giảm, làm mòn đi cái mà chúng con vung quén bảo vệ nó từng tí từng ly. Nhưng mà bỏ đi đâu cũng không được hết. Nó ngộ đời. Chứ phải như những cái như vậy đó, những thứ như vậy mình quất nó một cái thì nó đi đi cho nó yên thân, mà rồi cũng dây mơ rễ má lê mê. Để quý vị thấy. Thì nói tóm lại, cái công phu tu hành hay là cái tu hành, nó cũng không phải là mà giản đơn gì. Nó không phải là giản đơn gì. Cho nên trở về với cái biết hư giả, thì tôi nói nếu tất cả chúng ta đây ai nấy đều đã thuộc, đã học rồi nhé, đã học cái hư giả này là nhiều cách, và cũng học được cái hư giả này từ nhiều cái phương tiện, nhiều cái miệng của các vị tổ sư, các bậc thầy chúng ta, hoặc là giải thích chiều này, hoặc là hướng dẫn chiều khác, bằng cách này cách khác để cho chúng ta nhận được. Chúng ta đã học, đã nhận rồi đó. Nhưng bây giờ thì còn đòi hỏi nơi mỗi chúng ta đó. Tôi muốn nói là nơi mỗi người chúng ta nó phải có một cái gì nó phải có một cái cán cân, cái cục tạ, cái gì đó mà nó đảm bảo, nó cân xứng để bảo vệ, để phát huy được cái điều mình học, mình biết. Nó đòi hỏi cái đó. Và khi nhận đến cái chỗ đó thì thưa quý vị, nhất định rằng chư huynh đệ chúng ta không thể nào mà chúng ta học Phật Pháp bằng cách là chỉ nghe, và nghe cho hay, nghe bằng cách này cách khác. Và thậm chí có những người nghe như vậy chưa ưng nữa, còn muốn nghe những cái người mà họ nói tiếng Tây, tiếng Tàu, tiếng này, tiếng khác, để coi cái ý tư đó ở cái, từ cái sự diễn tả đó, từ những cái con người phương trời đó nó như thế nào. Tôi nói cái này cũng giống như là khi mà chúng tôi dịch một cái gì á, mà chúng tôi thấy bế, từng nói chuyện với nhau nó bế đề tài, có khi nó bó tay rồi. À, tức là những cái vấn đề đó, chúng tôi đọc từ chữ Hán mà văn cổ, chúng tôi thấy khó mà gặm nhấm kiểu nào. Chúng tôi lại tìm một cái loại văn mới, cái văn mới đó người ta giải thích, thế mình đọc được là mình hiểu ra. À, thì hy vọng rằng mình dịch nó không lầm. Nhưng mà có khi như vậy rồi thì mình lại còn nghi, không biết là những cái vị mà sử dụng cái văn mới này có đảm bảo chưa. Chúng tôi lại muốn nghe những cái học giả, những cái con người nghiên cứu về vấn đề này mà từ phương Tây, từ các cái hệ như là từ Bali, rồi nó sang cái hệ Pháp, hoặc là các cái nhà học giả mới Mỹ, hoặc là nhất là các cái nhà học giả sâu lắng là Đức, vân vân. Thành ra muốn giải tỏa một cái gì mà mình bế đó, thì mình qua nhiều cái giai đoạn, qua những cái lớp ngôn ngữ ý tư như vậy, thưa quý vị. Mà cái đó nó nói lên cái gì? Nó đòi hỏi cái công phu chúng ta phải đào xới, phải không? Không thể một ngày nay tinh tấn mà ngày mai không tinh tấn mà được cái gì. Quý vị đồng ý không? Được gì đâu. Chính chúng tôi đang ở trong một cái khung, quý vị thấy cái khung chúng tôi là tuyệt vời. Thiền viện rào dạo, kỷ lực huynh đệ, trên có thầy, dưới có các sư huynh lớn, rồi chỉ dạy cặn kẽ từng điều từng chút. Không có ai nào mà, không có cái anh nào mà có thể thả trâu mình đi rong đi rủi ở ngoài chợ, ngoài phố đâu được hết. À, như vậy đó, tuyệt vời như vậy. Nhưng mà tôi nói, cái vọng tưởng nó nguy hiểm vô cùng, nó giả dối. Tôi nói nếu như nó mà nó có hình hài, nó có áo, có tóc gì, mình nắm đại nó lại, cho nó một thoi, cho nó đi đời. Nó không có gì hết, nó hình ảnh nó như thế nào không biết, mà nó sơ ý ra nó giận. Nhất là buổi khuya lên ngồi thiền mà con mắt hơi liêm viêm mà lơ mơ là nó giận. Những cái lúc mà nó êm ả như vậy, nó dẫn mình đi một lần cả nửa tiếng, cả 45 phút, nghĩa là càng ngồi thiền càng thường thuộc, chừng nào càng coi như là mình gần được đỉnh. Mình có khi mình phấn khởi, mình vui quá trời, mình thấy y như là mình được đỉnh, ngồi vô là yên, không có gì hết, không thấy đau đớn mà cũng không thấy gì đâu. Nhưng mà coi cái là cái lơ mơ, cái lang mang này nó dẫn mình đi. Thì bao nhiêu lần thưa với thầy nói, tại vì cái công phu á, thì thầy nói rằng tạm có. Thầy nói tạm có tức là cái công phu đảm bảo có thể giữ được, nhưng mà cái trí phát á, thì chưa tới. Hai cái này nó hụt hẳn nhau. Thầy nói thầy đưa ra hụt hẳn nhau. Cái này nằm ở đây, cái kia còn ở trên, mà cái trên mà nó xuống, cái này đi chỗ khác, nó cứ hụt hẳn, nó cướp bắt như vậy đó. Do vậy cho nên rồi cứ vướng vào cái tình trạng mà mình bị mất mình một cách nhẹ nhàng, một cách nó nhẹ, hết sức là nhẹ. Khi tỉnh lại, khi nhớ lại, khi chợt nhận ra là đã mất đi, hoặc là nửa tiếng, hoặc là có khi gần một tiếng đồng hồ. Nếu khuya ngồi thiền thấy yên quá, vô định rồi, ngủ gục thì sẽ bị cái ông giám thiền, ông đập bằng thiền bán. Không ngủ gục mà ngồi, bị nó dẫn đi. Nó dẫn đi với những cái hết sức là êm, là thầm kín, là sâu lắng, là đặc biệt, là tế nhị, sâu trong những cái dây mơ rễ má nó len nhẹ, và trong đó nó dữ dằn, nó phá hoại, nó làm mất đi nó mất đi những cái gì. Ví dụ tôi nói 45 phút hoặc tiếng đồng hồ thì mất đi biết bao nhiêu những cái cơ hội, những cái đặc biệt, những cái tốt đẹp, những cái công phu, những cái công đức nhiều lắm. Nó cướp đi, nó phá đi, nó làm mất đi, nó làm hỏng đi. Thì giả tỉ như vậy mà kéo dài thì hai thời thiền chỉ còn có một, hoặc là 60 phút hoặc là 70 phút cùng lắm, có khi không tới, vân vân. Đó. Thì là cứ mất mát như vậy đó, rồi ngày này mất, ngày kia mất, rồi nó riết nó thành cái bệnh, bệnh mất, mất hết. Cho nên có khi xá thiền ra mình đi từ thiền đường về, mất hết, mất hết. Rồi làm sao? Thì lại phải gì? Gầy dựng trở lại. Phải gầy dựng trở lại. Hòa thượng nói là mấy chú phải gan dạ. Nhưng mà gan cỡ nào thì thầy không nói. Rồi mấy chú phải gan, phải ráng lên. Đó. Thì đó là những cái vấn đề ở trong cái giai đoạn, nơi cái quá trình tu học của huynh đệ chúng tôi. Và tôi nghĩ rằng cái điều này có thể san sẻ được với toàn thể quý vị. Cái thứ hai á, là Hòa Thượng dạy liên miệng, và tôi cũng nói với quý vị, nhất định là quý vị mà ngồi nghe tôi nói chuyện hàng tháng ở đây á, là quý vị nghe tôi nói cái tính giác. Tôi không nói là cái đó là cái bản lai diện mục, đó là cái Phật tánh, đó là cái tâm thể gì gì, mà tôi nói là cái tính giác. Tôi nói không biết bao nhiêu ngàn lần. Và luôn những cái giờ mà lên lớp để hướng dẫn cho các huynh đệ nhỏ sau chúng tôi đó, thì tôi cũng nói nhiều, nói về cái tính giác. Thì Hòa Thượng nói là phải sống với cái tính giác. Hòa Thượng nói nếu một niệm giấy khởi không có giữ được tự tính á, tức là không có sống được với cái tính giác, quên mất tính giác và bị vọng tưởng nó dẫn đi. Đó. Thì ở đây tôi nói là bị những cái niệm tưởng hư giả nó quấy rầy mình. Thưa quý vị, mình biết rõ ràng là những cái niệm tưởng đó là phải bỏ mà. Thậm chí mình còn biết rằng chư tổ dạy bao giờ mà không làm chủ được cái giấy niệm này á, thì đừng hòng mà nói rằng giải quyết được vấn đề luân hồi sinh tử. Đừng có nói được rằng là mình làm chủ được vấn đề sinh tử, nếu những cái giấy niệm, những cái vọng tưởng này mà mình không làm chủ được. Quý vị thấy ngán chưa? Nhưng mà rõ ràng là mình không làm chủ được bất cứ một cái giấy niệm nào, không làm chủ được. Và nhìn lại đó, thì có thể chẳng những quý Phật tử người tu theo đạo Phật, người tu thiền chưa làm chủ được những cái giấy niệm, mà có khi hàng tăng ni Phật, đệ tử xuất gia tăng ni đó, học pháp trực tiếp với Hòa Thượng Trúc Lâm, lại cũng gì, cũng chưa có làm chủ được các cái giấy niệm, chưa có làm chủ được các giấy niệm. Cho nên cái giấy niệm mà nó có cái cơ hội nó lé lên là mình bị dẫn đi, nó có cái cơ hội nó lé lên là mình bị dẫn đi. Tôi kiểm nghiệm, tôi thấy thời gian gần đây mình phải làm sao mà tâm của mình nó rỗng rang sáng suốt. Nhưng mà thưa quý vị, rất là khó. Nó dẫn mình đi hồi nào, ở cái niệm thứ hai mà có khi mình biết mình quay về cũng không kịp. Đừng nói là niệm thứ nhất. Niệm thứ nhất là mình đã gì? Đã bị nó cột, nó dẫn đi rồi. Niệm thứ hai là hy vọng rằng mình lấy lại cái chủ thể. Nhưng mà rồi cũng không được. Nó kéo dài tới niệm thứ 100, 1000 nào đó, bất chợt rồi mình mới là nhận ra. Thì quý vị thấy cũng là gì? Cũng là những cái giấy niệm mà thôi. À, nhưng mà mình càng học, càng nghiên cứu, càng đi sâu vào vấn đề thì mình thấy chính từ những cái giấy niệm này nó hình thành mọi thứ trong cuộc đời này. Nếu không có những cái giấy niệm thì tất cả những cái hiện tượng chung quanh đây, giữa đây trong cuộc đời này không có. Tôi nghĩ cho cùng thì thấy nó như vậy. Bởi những cái giấy niệm đó. Bởi những cái giấy niệm đó cho nên rồi mình bị dẫn đi vào trong thai mẹ rồi mới có ra mình đây. Rồi bởi những cái giấy niệm đó cho nên nó có đủ thứ vấn đề trong cuộc đời của mình và chung quanh, trang trải chung quanh đây. Từ những cái giấy niệm. Thì quả thật cái giấy niệm này nó nguy hiểm vô cùng. thầy biểu mình bỏ nó đó, thầy biểu mình buông nó, biểu mình phải tỉnh mà đừng có để cho nó, đừng bị nó dẫn đi vân vân, biết nó là không thiệt. Những lời dạy như vậy, ý tư như vậy, nhắc nhở như vậy của thầy, của các bậc thầy, của các thiền hữu tri thức, mình nhớ chứ? Nhớ mà, nhưng tại làm sao nó cứ thua, tại làm sao nó cứ kém lực hơn tất cả những cái giấy niệm. Mà cái giấy niệm là tự dưng hay nói giấy niệm lên là nó mạnh thôi, tôi không biết làm sao. Ví dụ đang ngồi thụ trai yên ổn, sợ lắm. Sợ làm sao? Bởi vì mình biết cái thực phẩm, tất cả những cái gì mà mình đang dùng, đang tiêu dùng cho cái thân mình đây đó, là không phải của mình làm ra, mà của mười phương bá tánh nhịn ăn nhịn mặc dâng cúng cho mình, dâng cúng cho đạo tràng. Mà sở dĩ họ dâng cúng là họ nghĩ rằng mình tu hành đường hoàng, phải vậy không? Chứ nếu mà họ biết mình không đàng hoàng thì ai mà dâng cúng làm gì? Đó, mình sợ lắm chứ. Mà sợ thì phải làm sao? Nhớ những cái lời răn, những cái câu kinh, những cái lời dạy của các bậc tổ sư trước cái bữa ăn, khi mà dâng bát cơm lên cúng dường là nhớ. Và mình cũng nhớ luôn suốt trong cái thời gian ăn, chỉ biết ăn mà thôi, ăn là chỉ biết ăn. Nói ngon nói dở cũng bị vỡ, nói cái gì đó cũng không được. Nhưng mà rõ ràng nó lao lư, không nói ngon thì nói dở. Đang ngồi ăn, ông thị giả bưng lên chén nước tương, nhìn thấy ớt nhiều quá. Trời ơi sao mà cay dữ vậy? Thì quý vị biết vọng tưởng nó lao theo cái đó rồi. Tiếp tục là nó lao theo. Là như vậy, ớt bao nhiêu trong cái hũ ở dưới phòng mà nó lấy nó để hết đây rồi rồi. Còn nữa, còn nhiều nữa. Đang múc cơm trong bát đưa vô miệng nhai. Nhai cái lần đầu thấy nó lược sực, biết nó làm sao đó rồi nhưng mà chưa dám nói ra. Ông bạn bên kia ông nói cơm sống. Ông bên kia bất thận nó cơm sống. Nên mình mới nói cơm sống. Như vậy mấy người này bữa nay lười biếng, ngủ quên, thiếu lửa, thiếu nước gì đó, cơm như thế này. Thì quý vị thấy, nghĩa là cái vọng tưởng mình nó mạnh mà nó mềm mại. Hồi xưa lúc mà mới về đây đó, thì gia đình của cô Tuấn và vợ bên Pháp đem về đây mấy cái máy cài lớn lắm. Mà lúc mình ở trên núi với mình hồi nhỏ mình học thì thấy hình máy cài để cho mình đâu biết. Khi mà đem mấy cái máy cài về đây, máy cài mà đi làm ăn đó, lớn lắm. Mà quý vị biết mấy cái vàng mà vàng phá lâm á, nó có những cái bạc đạn mà anh Bốn nói là bạc đạn mắt trâu. Tôi hỏi anh Bốn mắt trâu là sao anh? Là quả thật nó tròn vậy nè. Mà khi mà máy cài nó đi ha, thì quý vị biết nó lôi cái vàng nó đi theo á. Thì có khi mình ngồi trển mình chơi, hồi đó là mới về đây đó, ảnh cài rồi ảnh cho mình ngồi lên trển. Nên lúc mà cài phá lâm đó, ngồi trển thì mình thấy cái này nó đúng như con mắt của mình vậy. Quay chiều nào nó cũng quay được hết. Cho nên cái vàng cài nó lượn vậy nè. Hay nó gặp cái gì mà nó lớn quá, cứng quá thì nó lượn lên. Nó hay vậy đó, nó tự nó lượn lên để nó lướt qua. Vì cái máy thì nó kéo đi tới. Thì giả tỷ như có nhiều người ngồi trên đó thì nó sắn vô, nhưng mà nó sắn vô thì cái mắt trâu này mình thấy có khi nó bị mạnh đi, đứng mạnh quá cái nó ngừng lại. Rồi khi thì nó ngó qua ngó lại nữa. Thấy hay quá, mắt trâu. Thì tôi thấy ba cái mớ vọng tưởng này nó cũng như mắt trâu vậy đó. Hoặc là nó bề này vô cái thấy nước tương ớt không, ông cơm sống rồi. Bên này nhiều thứ nữa, bị ngồi trong mâm ăn tới bốn huynh đệ nữa. Ông thấy cái này, ông thấy cái khác. Cho nên biểu là đừng có giấy, mà giấy niệm đừng có lao theo. Thấy thì nó nhẹ như vậy, nhưng mà thưa quý vị, cho tới bây giờ mình vẫn thấy nó là khó. Tuy nhiên cũng không phải là mình không có cái cơ hội hay hoặc là cái cách gì để mà điều trị nó. Trình thưa với thầy, thầy nói là phi định lực, phi tệ lực. Mấy chú không có cách gì mà trị hết ba cái vọng tưởng này. Bởi vì cái này nó thuộc về cái mà cố tư nghiệp nó là cái cố chấp, là cái nghiệp mà nó già khằng, nó đen thui, nó cứng ngắc nhiều đời nhiều đời. Mấy chú phải có tu, mấy chú phải có trí tuệ, mấy chú phải là thật là tỉnh đó, mới là dừng, mới là làm chủ được. Cho nên có lẽ tiếp theo cái ý mà Hòa Thượng dạy là đừng có lao theo những cái vọng niệm vọng tưởng đó. Thì về sau này anh em chúng tôi hướng dẫn thì phải nói thêm rằng phải ráng tu, phải đầy đủ trí tuệ mới là làm chủ được, mới là không theo những cái giấy niệm, sống được với cái tính giác của mình. Nhưng mà có cái điều thưa quý vị, nói ra tính giác là cái gì mình sẵn có, phải không? Cái đó là cái của mình sẵn có rồi, mà không biết có hồi nào sẵn có. Mình đi trong luân hồi sinh tử, lúc nào nó cũng dính liền với mình. Lúc mình thọ những cái thân hình lông lá sừng gạc thì cũng có nó, nhưng mà nó bị gì? Nó bị bóp nát đi nhiều lỗ, đen tối. Do vậy cho nên nó không có sức chiêu gì được hết, mà nó bị một cái loại năng lực của quả báo, của nghiệp khổ, nó phải dấn thân vào trong đó, coi như là bị đài đọa để mà trang trải những cái gì tâm tối cù cặn cứng chắc mà mình đã tâm tối mà tạo đó. Cho tới khi nào có một cái cơ mà nó lé lên được, nó phát huy được, thì đó là cái thời điểm, thời gian mà chúng ta có được một cái thân người, có được một cái hoàn cảnh, có được một cái điều kiện, thân người, hoàn cảnh, điều kiện, tất cả những cái gì mà nó tương đối gọi là thuận lợi, thưa quý vị. Có khi mình có thân người, có hoàn cảnh, có điều kiện mà nó không thuận lợi gì hết. Phải không? Nó không thuận lợi gì hết. Nó có nhiều khi, có nhiều vị đi học không có được. Cha mẹ cho đi học mà đi học không có được. Bây giờ hiện thời trên Trí Đức có một cái chú nhỏ đắc thành khai nhận, rồi mấy cái ông thầy là thấy thương mà nhận vô. Nhưng mà coi như là 3-4 ông thầy dạy cả tuần lễ mà nó không nhớ được một cái chữ nào hết. Tôi lên là mấy ông thầy ông trình nó nói thôi thầy cũng bó tay. Dạy hoài mà nó không nhớ gì, nó không đọc được cái gì hết. Là tôi nói hồi nào giờ nó không có đi học, rồi nhà cha mẹ nó không có sắp đặt nó đi học, rồi cha mẹ nó cũng không có đi học. Thì quý vị thấy cứ là đi cạo mũ hoặc là đi làm những cái việc hết sức là cực khổ vất vả. Thành ra cái đó tôi nói là bị bóp nát, nó bị cứng ở trong đó rồi, sơ vữa động mạch rồi, cứng ngắc ở trong đó. Tôi nói thôi giờ mấy ôm mấy cụ ráng mở mang đi. Công quả sau khi làm việc rồi về ráng công quả hướng dẫn cho nó làm sao mà cho nó đọc được, làm sao mà cho nó mở ra được cái đó đi. Thì đó là cái công phu. Thì quý vị thấy nó nhiều khi mình thấy mình cũng vậy. Cái điều kiện đối với cái chú mà tôi nói đó, có thể nói là mình khá hơn, nhưng mà khá hơn rồi chưa chắc mình đã làm chủ được. Một cái sòn xỉn như vậy nó không ra gì hết mà bỏ, mình bỏ không được nữa. Đó thì làm sao mà tu, rồi nói công phu tu hành gì. Quý vị thấy, cho nên có thể nói là chúng ta phải phát tâm dũng mãnh. Hòa Thượng dạy là mấy chú phải gan lên, mấy chú phải kiên cường lên. Hòa Thượng nói là trong đó nó có nhiều cái đặc biệt lắm, mấy chú chưa biết đâu, phải ráng lên, cương quyết lên. Thì như vậy chúng ta phải cố gắng cho sao. Thì đó là một cái biết mà tôi thấy rằng hết sức là thông thường, nhưng mà chúng ta cũng chưa có làm được. Rồi Hòa Thượng biểu là mình phải quay lại, mình đừng có chạy ra. Nhưng mà quý vị thấy con mắt mình ngó ra ngó vô. Thiệt là cái lời dạy của thầy đó, mình nghe ra cái mình thấy mình thì mình ngó ra, mà cụ thì biểu mình đừng chạy ra. Ví dụ bây giờ tôi nghe thì đâu phải tôi nghe ở đây mà tôi nghe, ví dụ tôi đang ngồi đây mà tôi nghe tiếng xe chạy ngoài này, tôi nghe tiếng gió thổi ngoài này, tôi nghe tiếng chim kêu ngoài này, tôi nghe tiếng huynh đệ làm việc gì ở ngoài này đó. Biểu phản quan tự kỷ, tôi chưa biết phản quan tự kỷ là sao. thầy biểu phải phản quan tự kỷ, rồi phải thầy biểu phải chiếu soi lại nơi mình, trong mình chiếu soi cái gì, phèo phổi gì, phổi gan ruột gì đó. Thì quý vị thấy rõ ràng là một cái rất là bình thường mà rõ ràng là nó ngược chiều, nó phản lại, nó có một cái năng lực nó không đồng, giống như là động tử nghịch chiều, nó không có cái đồng điệu với mình. Do vậy cho nên mình từ trong đó bước lên, sống dậy, gầy dựng rất là khó. Chỗ này là chỗ huynh đệ chúng ta phải quan tâm. Không lẽ chúng ta cứ để cho chúng ta cứ bị là trục tới trục lui, trôi dạt, lây quay lẫn quẩn trong những cái vùng này, trong những cái cơ chế, những cái hình thức, những cái vọng tưởng này. Chúng ta phải vươn lên, chúng ta phải tự sắp đặt, chúng ta phải có một cái gì nó mới thắng vượt, phải không? Chúng ta phải cố gắng như vậy đó. Thì bây giờ mình nghiệm lại coi, mình phải ngó làm sao để mà mình đừng có bị cái bên ngoài nó giật. Cái này thầy dạy, nếu như quý vị nào mà đã học, đã đọc qua Kinh Lăng Nghiêm thì quý vị thấy, nhưng mà qua 5-7 lượt Ngài A Nan bị thử thách, nói về cái tâm, nói ở trong, ở ngoài, ở giữa, ở trên, ở dưới gì đều là không đúng. Cuối cùng rồi Ngài A Nan thấy bế, không biết nó ở đâu. Mà Phật hỏi, nói ở trên không được, nói ở dưới không được, nói ở trong không được, ở ngoài chỗ nào cũng không được. Như vậy nó chỗ nào? Mà mình bây giờ thì mình nhìn ra nha. Bởi nhìn ra cho nên rồi có khi nó cũng có những cái thuận lợi, phải không? Nó cũng có những cái thuận lợi. Không nhìn ra được thì cũng nguy hiểm. Mà nhìn ra bị kéo, bị lôi ở bên ngoài thì không về nhà được. Thì chúng ta phải cố gắng. Trong cái chỗ này chúng ta phải tế nhị. Thưa quý vị, chỗ này là cái chỗ khi mà thực hiện công phu tu hành, chúng ta phải làm sao mà như Hòa Thượng nói bây giờ đã nghe, chỉ nghe, biết mình có chân tâm, và biết rằng cái đó là cái bất sinh bất diệt, cũng biết rằng cái đó là không có hình. Do vậy cho nên nó không có hình tướng như thế nào hết, cho nên nó không bị chi phối bởi bất cứ cái hiện tượng, cái cảnh duyên chung quanh. Nó là cái mà cuối cùng rồi Hòa Thượng chỉ ra là cái vô niệm. Thì tôi nói khi mà Hòa Thượng nói vô niệm thì tôi nói rồi, cả đời và cái công đức nhiều đời mới chỉ tới cái chỗ này. Chứ còn mình bây giờ mình nói, thật sự mà nói bây giờ nói, khi thấy mà biểu mình vô niệm thì cả vấn đề, thưa quý vị, làm sao vô niệm được? Ví dụ như tôi ngồi đây mà tôi nghe cái âm đằng kia, thì cái gì ở đây mà nó sáng, nó nhạy, nó bén, nó nhanh, nó dũng cảm nhất thì nó chạy ra ngoài kia rồi. Rồi ở đây mình cũng sẵn sàng những cái ghi âm, những cái photo ở đằng kia mà điềm báo về cái gì đó thì mình đang ghi nhận hết. Nghe cái âm, cái đằng kia báo về xe đụng, rồi sau nữa nó báo về con người bị chết, rồi báo về người bị chết nó bị thương, bị gãy, bị nát cái gì đó, rồi báo về cái người đó không biết có liên hệ gì với ai, bà con bây giờ đang đi làm cái gì mà bị như vậy, vân vân. Nó đủ thứ điềm báo nó báo về đó. Ở đây mình ghi cái máy quay phim của mình, không phải máy quay phim mà nó là cái gì đó, nó ghi hết, cái ghi âm nó ghi hết. Nó ghi hết, nó để đó thì không nói gì mà nó hành hạ mình. Tối lại ngồi thiền nghe. Trời ơi sao mà khổ quá, mình ở cái đoạn đường đó mà cứ chạy ra chuyện chết chóc hoài. Toàn là những cái chuyện chết hết sức là nguy hiểm. Cái người đó mới thấy họ đi đó mà ra cái ầm, cái là đổ bể. Da thịt tay chân cha mẹ nuôi thở nay đẹp đẽ gì mà tiêu hết, bánh hư hết. Làm sao đây? Bây giờ làm sao? Đóng cửa, không cho đường, không cho xe chạy đây nữa hay sao? Đủ thứ vọng tưởng hết. Không cho chạy đây, không cho xe chạy đây cũng không được. Cái tầm cỡ, cái khả năng, cái chức năng của mình không có làm được cái chuyện đó. Mà xe cứ chạy thì người cứ chết vậy thì mình cứ đau lòng. mình cứ bị động bị chuyện này chuyện khác. Nói tóm lại, sống giữa đây, với những cái tiếp xúc, với cái nhìn ra, với cái thấy, với những cái tiếp nhận được của mình ở đây, luôn luôn là nó gây một cái sức ép, một cái sự chấn động. Mà thầy biểu mình định chứ đâu thầy biểu mình động. Có vị nào nhớ mà hòa thượng dạy biểu động đâu? Biểu quý vị phải động lên đâu có, không có. À, con cố gắng buông nghe, con phải tỉnh táo nghe. À, đừng có bị các pháp nó dẫn đi nghe, thấy nó là không thiệt nghe. Thì cái trí tuệ nó phát ra không bị nó dẫn đi thì mới là định tĩnh. Mà con định tĩnh thì con có trí tuệ. Mà trí tuệ này là trí tuệ gọi là đồng đẳng. Chính Lục Tổ Huệ Năng đã dạy cái trí tuệ này. Nhưng mà thưa quý vị, mình biết tới cái chỗ là Lục Tổ Huệ Năng dạy như vậy đó. Nhưng mà thực sự mình sống, mình nhắm được ở trong đó, trải nghiệm trong đó thì chưa nghe, chưa tới nơi. Đó. Thì mình cứ bị động thôi. Rõ ràng là như vậy. Ngày đêm sáu thời cũng như tất cả mọi sinh hoạt của mình cứ bị động, cứ lao ra, cứ bị dẫn đi. Thì bao nhiêu những cái vọng giả, những cái hiện tượng lăng xăng bên ngoài đó, nó dẫn mình đi. Nó dẫn mình đi tới cái lúc nào mà nó mệt mỏi, nó bỏ mình thì mình mới là yên. Quý vị có nghĩ tới cái đó không? Có khi là như vậy chứ. Không biết là mình mệt mỏi trước nó hay là nó mệt mỏi trước mình. Hòa thượng nói á, mình không phụ nó phụ mình. Nghe câu này mình thấm thía. Quả thật là mình dính với nó. Nó dẫn mình đi tới lúc nào nó chán, nó không muốn dẫn nữa thì mình rớt. Chứ còn mình chưa có cái cơ hội quài lại, thôi đi, chán bỏ, lấy lại cái định tĩnh chủ quyền của mình. Đây là một cái sơ hở, một cái khiếm khuyết lớn lao trên bước đường tu học mà từ đó mình bị luân hồi sinh tử. Mình trống bọc, bị mất đi tất cả những cái gì chủ quyền, cho nên bị dẫn đi. Phải không? Chứ nếu mà tôi chưa nói đến cái trí tuệ, mà thực sự mà nói huynh đệ chúng ta mà trí tuệ tròn đầy, trí bát nhã tròn đầy, hay là như hòa thượng để cái câu trên Trúc Lâm Yên Tử, hoặc là mấy cái nơi mới bây giờ là vô sư trí vi tôn, nếu cái đó mà nó sẵn trong lòng mình thì thôi, đứa nào mà dẫn mình đi đâu, phải không? Không có tai mũi nào mà dẫn mình đi đâu, mà cũng không có cái sắc diện nào mà dẫn mình đi đâu. À, nhưng mà trong mình nó còn rỗng cái đó, quý vị có đồng ý gì không? Cho nên chúng ta phải cố gắng hành trì tu tập. À, hành trì như thế nào đáp ứng để bù, tôi nói một cách nói là bù lại, à, ổn định lại cái rỗng, cái thiếu, cái hỏng của mình mà tự mình đã bày, đã hỏng đi như vậy. Thì vậy thì chúng ta cố gắng mà thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Đó là cái biết mà ở đây tôi nói là cái biết thứ ba đó, sau những cái biết kia. Và đây cũng là cái cửa ngõ, nó dẫn vào trong tâm can của mình. Cho nên có khi mình thấy xót xa thực, mình thấy xót xa thực, mình cứ lăn xăn hoài, không biết rằng cái thời gian mà tọa thiền của mình mà hòa thượng đặt định là 1.5 tiếng hoặc là 2 tiếng đồng hồ này, đảm bảo mình ngồi từ cái ngày giờ này này cho tới cái ngày mà mình thân tứ đại này không còn tác dụng, xả bỏ, mình có thực sự được định tĩnh chưa? Có khi có cái nghi đó nữa, là bởi vì hàng ngày sự cảm nhận, sự cảm nhận của mình trong cái công phu tu hành qua những cái hiện tượng, những sự kiện như vậy đó, mình có cái cảm nhận là nó cái sự tu hành của mình đó, với cái công phu như vậy đó, nó bình thường, chưa có cái gì mà nó làm nó quấy lên để mà nó tiến vào trong cái chỗ thực sự an ổn. Và thưa quý vị, có một cái điều nữa. Cái điều này là cái điều mình thấy mình dở. Khi mà chạm tới cái này là mình thấy mình dở vô cùng. Là mình chưa có biết quý tiết thời gian. Chưa có biết quý tiết thời gian. Tôi nói cho quý vị nghe, đây là một cái câu chuyện mà nó là một cái hiện tượng bình thường thôi. Có mấy huynh đệ nhân cái ngày mãn hạ về thăm Hòa Thượng Túc Lâm đảnh lễ mừng Khánh Tuế. Và sau cái lễ đó thì huynh đệ gặp nhau thăm viếng và chia tay. Có một số huynh đệ cùng ở một hướng Đồng Nai về. Thì Đồng Nai về Đà Lạt cùng đi một tiếng đường, có khi là đi trước đi sau, đi sớm đi muộn, đi xe này xe khác, có khi thì đi xe 4 chỗ, xe 7 chỗ, xe nhiều chỗ, hoặc đi cách này cách khác. Có người không cần xe của mình mà đón xe thành bưởi đi, rất là tốt, chỗ ngồi rất là thoáng, ngồi bình yên, tài xế xe thành bưởi rất là giỏi, họ đi đường đèo ăn lên đó mình ngủ một phát là tới Trúc Lâm, tới Đà Lạt. Đi nhiều cách như vậy đó. Nhưng mà cái duyên mà đi về bữa nay ngày mãn hạ vui, về lễ thầy, thầy dạy vui, thấy thầy khỏe mạnh vui, thầy dạy mình những cái kinh nghiệm tu hành quý báu rất là vui. Bây giờ huynh đệ chúng ta đi về, cùng đi về một chuyến. Đi đâu? Chuyến này mình nên đi cái ngã Đơn Dương, mình xuống đèo Sôn Pha, mình qua ngã Phan Rang, mình về Bình Thuận, Ninh Thuận, về phía Đồng Nai, đi cái ngã phía bên này coi. Thì vừa có một cái người đề khởi ra, thì có người nói, tôi có người gì có cái thất ở dưới chân đèo Sôn Pha, nếu mà quý thầy quý cô chịu tôi phone trước tới đó, bởi vì tôi chuẩn bị cơm nước, xuống đèo Sôn Pha chừng 1 tiếng đồng hồ là mình tới đó ghé bà dì ở đó mà chơi. Bà dì ở đó dưới chân núi mát mẻ, rồi bà cũng có trồng nhiều cây lựu, trái lựu nhiều lắm, nhất là cái rừng chuối của bà đó ăn mà chết luôn, đủ thứ chuyện mời mọc. Thì có người không nói gì, nhưng mà có người đi, mình đi Phan Rang chuyến đi. Thì 2-3 người xuống rủ nhau, đi đi thì đi có gì đâu, xe mình tốt mà đâu có sợ bể bánh dọc đường, đi. Nhưng mà có người, mấy người sao mà hôm qua tính đi ngã nào, hôm qua tính thì đường Bảo Lộc đi lên, rồi họ tính đi về ngã nào, rồi đi đến đường Bảo Lộc thì về đường Bảo Lộc chứ ngã nào, rồi tại sao bây giờ lại tính vậy? Mấy ông có bị vọng tưởng không? Điên đảo bởi vọng tưởng phải không? Dạ thưa ngài, phải rồi. Khi nói phải rồi là có thể nói là đa số đồng ý là không có đi theo cái lời mời qua hướng Phan Rang nghe. Nhưng mà liền có một tôn giả từ tốn nói từng lời, thưa với quý sư huynh, toàn thể huynh đệ, cái điều mà chúng ta nói, cái lời mà chúng ta đã hứa với người huynh đệ này, người ta phôn qua bên kia, bây giờ quý vị tính làm sao đây? Quý vị nuốt như thế nào cho trôi cái lời này đây? Thì quý vị thấy một cái lưỡi cầu nó móc rồi nha. Mình nói ra thì làm được. Hà hướng là cái chuyện đi chơi, người ta mời mình đi chơi mà có gì đâu. Mất mát gì đâu, bệnh ăn chuối, ăn bánh qua đi chơi cho biết, hoặc là đi cái hướng đó cho biết nhân dân. Không có gì hết. Không có gì tổn hại hết. Thì nói lên cái ý này của cái tôn giả mà đề đạm đó, thì không có ai phản đối gì hết. Dường như là cái vấn đề nó quật trở lại là chắc là mọi người đồng ý sẽ đi ngã Đơn Dương rồi đó. Rồi cuối cùng rồi sao thưa quý vị, trong cái chuyến đi đó, cuối cùng rồi đó, thì có người huynh đệ nãy giờ không nói gì hết, ngồi im, ngồi uống nước im. Giờ tôi nói cho quý vị nghe nha, quý vị bàn cãi nhiều trong cái chuyến đi này đó, thì nhất định tối đêm nay quý vị ngồi thiền, quý vị sẽ bị cái chuyến đi này nó dẫn. Và chuyến đi này nó dẫn rồi nhiều chuyến đi khác nó sẽ hỏng đi. Quý vị sẽ không tổ chức gì được hết. Cho nên tôi đề nghị bây giờ dứt khoát trả lời dưới kia với bà cô là không có xuống dưới được. Đi về ngã Bảo Lộc cho rồi. Huyện đệ này nói dứt khoát ăn cơm xong rồi lên xe. Không có đợi ai mà không có hẹn hò gì với ai nữa. Đi thẳng, đi về thẳng. Để thức ăn trên xe mà chạy luôn, chạy về. Chạy về tới Thường Chiếu luôn. Thì quý vị thấy không, một cái chuyện nhỏ xí thôi mà đưa ra thì bàn tán đủ thứ. Bàn tán đủ thứ. Rồi nếu mà nói về cái công phu tu hành thì đúng như cái người huynh đệ cuối cùng phát biểu đó. Chúng ta sẽ không yên, chúng ta sẽ không rồi việc trong cái quãng này đâu, này đây. Mà rồi đêm nay, rồi nhiều đêm khác, rồi những thời gian khác, những thời thiền khác, chúng ta sẽ bàn và nói mãi, nói mãi. Bởi vậy cho nên là thưa quý vị, cũng có khi là chưa mãn hạ mà mình đã tính cái chuyến đi về thăm Thầy. Thiệt là hiếu đạo. Hiếu đạo làm sao? Thế giỏi hết chứ. Chuẩn bị biết được mãn hạ năm nay về thăm Thầy sao đây? Lễ Thầy nói cái gì, cúng dường cái gì? Đó. Thì thưa quý vị, đó là vọng tưởng mà thôi. Phải không? Chúng ta có nhận ra chỗ đó rồi, chúng ta sẽ tu được, chúng ta sẽ có cái cơ hội và gây dựng được cái năng lực để mà duy trì, không bị những cái giấy niệm, những cái vọng tưởng nó dẫn đi. Chưa có biết quý tiết thời gian, cho nên rồi mình vậy đó, mình bàn tán đủ thứ rồi mình bị trong những cái lưới, cái vọng tưởng đó, nó lôi đi. Bây giờ làm sao để mình biết quý tiết thời gian? Thì thưa quý vị, hàng ngày ở trên cái vùng này, gần với cái tuyến đường 51 này, tuyến đường này là tuyến đường thành phố dẫn ra Vũng Tàu, Vầu Khí, Bà Rịa, rồi thì đi Bà Châu, Chiếc gì đó. Đó là những cái nơi đi du lịch. Có thể nói là tuyến đường này là tuyến đường mà xe cộ nhiều nhất, và cũng có thể nói là tai nạn nhiều nhất. Thưa quý vị, cái cảm khái nhất là đêm khuya, 1-2 giờ khuya mà nghe cái xe nó chạy bí bò, không phải bí bò, nó kêu sao nè, sao đó, nghe là cái xe của nhà thương nó chạy mà nó la. Thì có khi cái xe này vừa chạy qua thì cái xe kia chạy tới. Cái tiếng kêu đó là cái tiếng kêu báo cho chúng ta biết thời gian với những người đó, trong thời điểm đó là thời gian vàng, quý báu, ngọc ngà, chứ không phải là thời gian thường. Cái xe đó nó dùng cái phương tiện đó, nó chạy, nó kêu thấu, và nó cũng tha thiết, nó mong mỏi cho mọi người làm sao đó là tránh qua một chút để cho nó chạy cho nhanh. Mà từng khắc từng phút giây là vàng của cái mạng sống. Thưa quý vị, khi nào, lúc nào mình đặt cái tình trạng như vậy, mình có một cái suy nghĩ được như vậy, kịp như vậy, thì thưa quý vị, có thể nói lúc đó mình rung động. Tôi nói giả tỉ như cái người lúc đó, cái tay chân của họ buông ra, hơi thở không còn nữa, cái dưỡng khí ở đây nó rời, mặt mày tái đi là biết rồi. Tiếng kêu cầu của chiếc xe và tất cả những cái mong mỏi của những người ngồi đó, người thân của họ, không còn có tác dụng gì nữa. Thì thưa quý vị, mạng sống của chúng ta đây, nếu một cách nhìn như thế nào đó, thì có khi chúng ta cũng thấy nó như vậy. Bây giờ thì mình không thấy, bởi vì mình thấy còn đi, còn khỏe, còn cười, còn nói, còn ăn uống, ngủ nghỉ, còn tiếp xúc làm việc bình thường. Mình không thấy vàng, không thấy những cái quý báu đó đâu. Nhưng mà tới một lúc nào đó mình thở hổn hển, thở ra mà khó khăn để mà lấy lại hơi thở, hít vào, thì quả thật thưa quý vị, thiệt là nó ngắn, nó giòn bể, đúng như trong kinh mà Phật dạy đó, trong kinh Bát Đại Giác Phật nói đó, là mọi thứ nó giòn, nó dở, nó mỏng manh, nó hư huyễn, nó không có thật, không có đảm bảo gì hết. Thì nếu mà chúng ta có được những cái quán chiếu, những cái soi rọi trong cái cuộc đời của chúng ta qua những cái hiện tượng, cái hoàn cảnh như vậy đó, thì chắc rằng khi đó đó chúng ta mới là khởi một cái niệm biết quý tiết thời gian. Mà biết quý tiết thời gian á, thì có được thời gian thuận, thời gian tốt, thời gian khỏe mạnh, thời gian an vui, thời gian đủ điều kiện tu học, thì nhất định chúng ta kiên tâm, kiên quyết, nhất định phải tu, phải ráng tu ráng học, phải không? Mình không có sao lãng, mình không có để bị bất cứ một cái chút xíu nào cái chuyện gì ở bên ngoài mà nó kéo lôi để mình mất thời gian. Đó. Thì qua cái hình ảnh mà tôi vừa nêu lên khi nãy là nói đến cái tu hành của chúng ta. Khi nào mà chúng ta nghĩ đến tu hành, ví dụ nghĩ đến tu hành mình nghĩ cái gì? Ví dụ sáng nay tôi nghĩ đến, thì cái điểm mà tôi vọng tưởng xoáy tới quay say tới nhiều nhất là cái thời tu hành hồi khuya này, rồi cái thời tu hành hồi đầu đêm rồi đó. Đó là những cái hiện tượng, những cái sự kiện gần nhất để mà mình soi rọi, để mình quán chiếu mình thấy. Nếu đầu đêm mình tu không ra gì, bị vọng tưởng kéo lôi rồi mình bỏ dở đi ngủ, rồi ngủ trong cái mộng mơ, ngủ mê nói mớ chuyện này chuyện khác, rồi thức dậy mình tu hành xìu xìu ảnh ảnh không ra gì, không có trí tuệ, bị vọng tưởng kéo lôi và suốt một thời gian tu tập như vậy đó, thì sáng hôm nay mình bắt đầu cái công việc từ ăn uống đi làm công tác rồi đi học đi nói chuyện gì gì đó, chưa có cái dịp để mà mình sống quay lại như cái công phu kia. Thì mình kiểm nghiệm cái thời gian gần đó mà mình thấy hồi đêm hôm tu không ra gì, hồi khuya tu quá dở. Thì quý vị thấy cũng giống như là cái người mà cái hơi thở nó bấp bênh vậy. Hơi thở mà nó lúc thở được mà lúc thở không nổi thì chắc chắn là người đó phải chết, phải không? Người đó sẽ đứt hơi thở, không còn hơi thở, không đủ lực để thở, tức là không có vay mượn được bên ngoài nữa. Bên trong còn chút gì đó thoi thóp rồi sẽ cắt đứt, sẽ chấm dứt. Đó. Thì đó là một cái biết, biết thời gian nó quý trọng như vậy, nó cần thiết như vậy. Nếu chúng ta lười biếng không chịu tu, chúng ta để cho những cái cơ hội tốt nó đi qua, chúng ta cứ để cho những cái hiện tượng bên ngoài nó dẫn dắt, chúng ta cứ chạy xuôi ngược ra bên ngoài, chúng ta không làm chủ được thì chúng ta không tu được. Thì không tu được dù đang sống ở đây như thế nào, nhưng mà thực sự nó cũng giống như là một cái thây chết mà thôi. Có thể nói nhỏ nhỏ với nghe với nhau mà để nghe như vậy đó, thì chúng ta phải cố gắng lên. Thì đó là một cái biết. Và một cái biết nữa là không biết là cái bệnh gì chúng ta từ hồi đời nào mà chúng ta vướng phải, thưa quý vị, là cái bệnh tìm cầu. Chúng ta cứ hướng ra ngoài mà tìm cầu, thì đây là cái điều cũng quái lạ. Cứ hướng ra ngoài mà tìm cầu thôi. Thì thưa quý vị, cũng có những cái tìm cầu. Thì giả tỷ như sứ mình bây giờ mấy vị bác sĩ, mà bác sĩ giỏi nhất á, thì phải nói là những vị bác sĩ này họ thông minh và họ học được những cái cao quý, những cái đặc biệt, những cái hay nhất, có thể nói là về cái ngành y của nhân loại, của thế giới như vậy. Thì phải nói là họ giỏi rồi, cái gì nữa. Trong đây mà ai mà không công nhận những vị này là giỏi, thưa quý vị, không ai mà không công nhận hết. Nhưng mà sao? Có một cái điều mà chính các vị hòa thượng nói, cũng như các cái vị hành giả trong tông môn chỉ dạy, các cái vị tôn đức, các cái bậc thầy của chúng ta dạy. Thì mới vừa rồi tôi đi về Thủ Đức thăm một người huynh đệ, thì người huynh đệ đó đã viên tịch. Tôi có thời gian ra thăm hòa thượng, thì trong khi được hầu chuyện với ngài á, thì ngài có kêu tôi hỏi một chuyện. Ngài kêu: Nhật Quang, cái cửa phòng của thầy đó có để là vô y viện. Thầy biết tôi giải thích, trong khi đó cũng có mấy người huynh đệ kia. Thầy của Nhật Quang giải thích cái đó rồi, được không? Nên thưa thầy, chữ vô là không. Tới chữ y tôi đang là ngờ cái thầy nói trước. Y là thầy thuốc, viện là cái viện của thầy đây là không có thầy thuốc. Thầy nói vậy đó. Rồi thầy chỉ cái máy này, cái đồ này này của thầy nè, thầy tự trị. Rồi thầy đang ngồi, thầy cũng có cái đồ bịt bụng đây chạy á, thầy nghe nó chạy có cái tiếng. Thầy hỏi biết gì không? Cái này là trị bệnh mỡ dày ở đây. Tuy là lớn tuổi nhưng mà cái bụng nó có mỡ nhiều cũng phải trị đó. Rồi thầy để ra. Rồi khi mà thầy để ra, có người huynh đệ lại đừng mở ra. Thầy nói không biết, đừng có làm. Thầy biết, cái này chuyện của thầy mà, thầy biết hàng ngày thầy làm. Mấy huynh đệ đâu có biết. Rồi thầy hỏi làm sao, nói nghe coi. Thực sự mà nói cái ông huynh đệ đó không biết. Đó, thầy nói đây nè, coi nè, thầy mở ra. là thầy mới xếp cái nào bên trong rồi xếp lại lại. Cái đó nó có cái đồ dính dẹt 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 đó thì xếp lại. À, thầy để giường nó thấy không? Đó, của thầy mà. À, rồi thầy giới thiệu chỗ này là cái viện mà không có thầy thuốc. Đó. Rồi thầy nói sao? Thầy nói mình sống như vậy, thầy sống như vậy đó. Không có để cho bị can thiệp nhiều. Rồi Hòa Thượng trên Trúc Lâm, Hòa Thượng nói sao? Thầy thuốc cũng bệnh cũng chết nữa con. Cha của bác sĩ cũng chết. Tại sao mà đưa thầy vô đây? Hỏi đưa thầy vô đây. Thầy nói vậy đó. Thầy nói cha của bác sĩ cũng chết. À, thì như vậy tới một lúc nào đó, mình tự mình phải lo, đừng để bị can thiệp nhiều. Bây giờ tôi trở lại cái vấn đề thông minh, vấn đề giỏi giắng của những ông bác sĩ, của những ông kỹ sư. Mình không bị được, nhưng mà con cái các vị này không để ý tới, các vị này chưa có nghĩ ra. Đó là gì? Đó là giải quyết được vấn đề sinh tử. Chỉ có những bậc thầy qua cái gần gũi học hỏi với thầy trên Trúc Lâm, qua cái gần gũi được hầu chuyện, được tiếp chuyện với Hòa Thượng ở trên Vạn Đức, cũng là thầy của tôi ngày xưa, lúc tôi nhỏ tôi ở đó, thì mình thấy quả thực con đường đi của các bậc thầy, các bậc tổ sư rồi nó sẽ đến như vậy, phải không? Cho nên một lần được hầu chuyện, được gần gũi với quý ngài quý ông, mình thấy nó có cái gì mình ghi nhận được đó. Chứ mình thì rõ ràng là hở ra cái là nhức đầu cái là phải kêu là cắt lễ rồi đánh gió rồi thuốc men mà chậm trễ chút mình quạo lên mà nói bệnh mà cũng không ai giúp giùm nhân dân mà đủ thứ chuyện. Thấy các ngài yên trong cái vị trí và trong cái nếp sinh hoạt tu, nên là cái công phu tu học của các ngài nó đến cái giai đoạn mà nó thuần lắng xếp vào trong cái nếp, mà cái nếp đó là nếp cũ nó như vậy đó. Đó thì ở đây cái vấn đề thông minh của các vị, cái thông minh của chúng ta, tuy rằng thông minh như vậy nhưng mà cái chính của chúng ta chưa nhận ra, chúng ta chưa có công phu tới cái chỗ đó, chúng ta chưa có tạng mặt mà sống được với cái đó. Do vậy cho nên chúng ta bị vọng tưởng và chúng ta cứ khổ đau mà thôi. Có người hỏi bao giờ con mới hết khổ đau, con tu tới chừng nào con mới hết khổ đau, thưa thầy, biết chừng nào? Có thể nói chừng nào chúng ta nhận được, chúng ta sống được với cái bất sinh bất diệt đó là chúng ta hết khổ đau. Quý vị thấy Hòa Thượng Trúc Lâm ngài đã đưa ra cái cương lĩnh. Khi học được cái cương lĩnh này á, thì mình có một cái cảm nhận rằng đây có thể nói là giai đoạn cuối của một bậc tu hành. Chỉ ra cái chân tâm vô niệm, chỉ ra cái bất sanh bất diệt, chỉ ra cái vô sư vi tôn đó của chính chúng ta. Và bao giờ chúng ta dám nhận, dám sống và sống được vào được cái chỗ đó thì chúng ta thực sự được an ổn. Không có ma mị vọng tưởng nào mà nó dẫn chúng ta đi đâu được hết, phải không? Nhưng mà phải có thời gian, thưa quý vị. Trước khi Hòa Thượng đưa ra cái cương lĩnh tu hành như vậy thì quý vị biết đã bao nhiêu lần Hòa Thượng nói là năm nay tôi nghỉ. Rồi Hòa Thượng nói năm tôi nhập thất 3 năm, năm tôi nhập thất 1 năm, tôi không có tiếp xúc với ai. Bây giờ mọi việc tôi dẹp hết, trụ trì tôi đã giao cho mấy người, điện thoại tiếp gì đó tôi giao hết, tôi không có gì, sách vở tôi cũng giao luôn. Giờ tay không để mà tập cho mình cái cuộc sống đó. Quý vị thấy không đơn giản, thấy chưa? Tu mà như chúng ta thì biết chừng nào chúng ta vào được. Cho nên cứ mỗi lần mà được hầu chuyện, được ngồi gần với thầy mà nghe thầy kể, thầy nói lại, qua cái quá trình đó thì mình thấy quả thực nếu mình đến được chỗ đó, công phu của mình như vậy thì mình cũng tiến vào được cái chỗ đó, phải không? Mình cũng tiến thẳng, tiến vào được cái chỗ đó. Không, bây giờ mình còn lơ mơ quá. Thì quý vị nhớ, các vị các ngài thường nhắc mình cái cận tử nghiệp. Có lẽ là huynh đệ chúng ta, người tu chúng ta nên lưu ý cái này. Cái này là quan trọng, là cận tử nghiệp đó. Là cái gì? Cái sự kiện cuối cùng khi mà mình bỏ cái thân này, nó mạnh vô song. Cái đó mà nó, cái lực nó như thế nào, nó mạnh đó, thì mình bị hút về cái hướng đó. Có những người tu hành cả đời mà phút giây đó bị sân hận nổi lên á, là cái nạn quỷ đói hiện hình, mình bị lao vào trong cái quả báo đó, phải là đền trả một thời gian, có cái cơ hội rồi mới có thể quay lại được. Quý vị có thấy cái điểm đó hay không? Hà huống là bây giờ chúng ta là niệm sân cũng có nè, si mê điên đảo thì dài rồi. Còn là tình cảm thương yêu liếng ái gì đó thì tùm lum, rồi đi theo cái nào. Lúc đó, cái lúc mà mình ngáp mà mình sắp bứt hơi đó, hay cái nào mạnh là nó dẫn mình đi. Quý đệ, chúng ta cẩn thận trong cái công phu tu hành hàng ngày, chúng ta phải tập trước, chúng ta phải dự định trước cái sự kiện đó. Đừng bao giờ để có một cái niệm nhỏ nào nó xảy ra trái lại với cái công phu tu hành chúng ta ở trong lúc đó. Nhưng mà bây giờ đó là cái lời nói dự báo, là dự đoán thôi quý vị. Quý vị thấy phải không? Phải có cái sự sắp đặt. Thì tôi nói sự sắp đặt đó là bây giờ cái công phu hàng ngày của chúng ta, của huynh đệ chúng ta đó. Quý vị nhớ là chúng ta phải biết tiết thời gian này, chúng ta đừng có chạy ra nè. Chúng ta biết các thứ là giả thì đừng để nó dẫn đi này, vân vân. Tất cả những cái đó rất là cần thiết trong cái sinh hoạt, trong đời sống tu học của huynh đệ chúng ta. Tôi nói như thầy của mình, tại sao mà thầy phải về trên núi mà thầy ở trên? Thì thầy nói ở đây nóng bức làm cho thầy bệnh tật này kia, cái đó cũng chỉ là một cái cớ thôi, một cái lý do thôi. Rồi về đó rồi thầy buông hết, thầy sống như vậy đó. Rồi bây giờ là một ông già vô sự như vậy đó, là sao? Hình ảnh này là hình ảnh gì? Phương pháp này là phương pháp gì? Thưa quý vị, đây là phương pháp dạy cho tất cả chúng ta thoát ly sinh tử, làm chủ được hết tất cả những cái sự kiện, không còn bị lôi kéo dẫn vào trong phiền não, trong trần lao để khổ sở nữa. Học được hay không được, hành được hay không được là từ các học trò, các đệ tử, không còn bài vở nào nữa, phải không? Đưa ra cái tỷ kiêu như vậy mà mình không học, không nhận ra thì cái chuyện của mình đó. Thì quý vị thấy, tôi nói bây giờ chắc có lẽ là các thức giả trong hàng đệ tử, hoặc là trực tiếp học pháp với hòa thượng, hoặc là mới hướng về con đường của hòa thượng, hoặc là học pháp ở các thiền viện, các nơi, các đạo tràng, tôi nghĩ là không ai mà không nhận ra cái điểm này của hòa thượng Trúc Lâm. Không ai mà không nhận ra. Và cái người hưởng thụ được, cái người nhận được, cái người thọ trì được cái phương pháp này của hòa thượng, thì tôi nói người này là người sáng. Người này là những đứa con mà gọi là đích tử ở trong tông môn, phải không? Những đứa con mà đích tử. Đây là những cái hình ảnh, những cái bài học quý báu nhất ở trong một giai đoạn mà có thể nói là giai đoạn vàng. Thì như vậy, cái huynh đệ chúng ta cố gắng thì chúng ta cố gắng để làm sao mà chúng ta dừng được tất cả những cái chạy tìm những cái gì ở bên ngoài. Giữa đây trong cuộc sống này, chúng ta làm chủ được, chúng ta sống được với cái tính giác, một cách nói như vậy đó, chúng ta không có bị lao đảng là trao đảo bởi những cái vọng tưởng. Bây giờ tôi muốn nói một câu rằng huynh đệ chúng ta là cái người cắt đặt việc nào ra việc nấy. Hồi nãy tôi có nói quý vị là cái công việc của tôi đó, bây giờ mình cắt đặt việc nào ra việc nấy này. Mà việc nào ra việc nấy thì bây giờ mình tập từng đoạn từng phần, thưa quý vị. Tập lần sau đây, buổi sáng ăn điểm tâm là chỉ ăn điểm tâm thôi, phát quà chương trình trong một ngày đó thì theo cái chương trình đó thôi. Mọi cái gì xảy ra phát sinh mới chúng ta phải kiểm tra, và chúng ta sẽ có cái dự báo để làm sao mà xử lý được tất cả những cái sự cố sự kiện phát sinh đó. Thì chúng ta sẽ được ổn dần, thưa quý vị. Tôi nói hồi đó ông thầy ông dạy, ông nói chú đừng có nghĩ rằng cái chợ Long Thành này mà bữa nay không có chú đi mua thì nó ta trống, ta bán không được. Đừng có nghĩ dại dột như vậy. Muôn đời lúc nào cũng rần rần ở trên đó chứ. Mình có đi không đi thì chợ ngày nào cũng vậy thôi. Cuộc đời là nói như vậy mà. Rồi đây rồi cái sự có mặt của mình đây cũng ai mà quan tâm gì đâu. Rồi mình chết thì những người thân của mình làm đám gì đó vài ba ngày rồi đốt hết hoặc là chôn hết cũng còn gì. Thì nói như vậy để mình hòa thượng cảnh giác, mình phải lo cho mình chứ. Mình phải biết thương mình. Quý vị nhớ cái câu hòa thượng dạy mình mới biết thương mình đó. Thì bây giờ trong hàng ngày này cố nè, niệm tham bỏ đi, niệm sân từ giả đi, si mê điên đảo cố gắng đình chỉ bằng cách là sắp xếp việc nào, làm việc gì, trong cái phạm vi nào, thì trong cái đó mà thôi. Đó là cái phương thuốc để mà trị những cái lăng xăng, khắc phục được những cái niệm tưởng và làm chủ được cái thân này của chúng ta để chúng ta tu hành. Thì buổi nói chuyện hôm nay trong phạm vi những cái biết mà huynh đệ chúng ta biết mà chưa làm tới nơi. Tuy nhiên chúng ta sẽ làm tới nơi chứ. Không phải tôi chỉ nói những cái hiện trạng cho quý vị nghe rồi thôi. Mỗi người nghe qua tự mình có cái cảm nhận và gây dựng cho mình, phải thực hiện được những cái gì mình đã biết, thực hiện đến nơi đến chốn những cái Phật Pháp, những cái ý tư đẹp, những cái hay của Phật Pháp mà mình đã học. Và cuối cùng rồi thì nhớ, đối với tham, đối với sân, đối với si, chúng ta phải làm chủ được. Đúng như lời của Hòa Thượng Trúc Lâm dạy cho Tăng Ni và cho toàn thể Phật tử trong suốt một thời gian mấy năm gần đây là phải sạch hết ba nghiệp tham sân si, phải không? Đó là cái lời cuối cùng của buổi nói chuyện hôm nay. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ. Bây giờ xin quý vị chắp tay lại hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.